Nếu chúng ta thản nhiên nghe lời nói của người thấy như gió thổi ngang tai thì đâu có phiền não. Giả sử có người gọi mình là con chó, mình là người bình thường mà họ nói mình là con chó, như vậy họ đã mất bình thường rồi. Nên thấy không đúng sự thật, giận họ làm chi? Nếu giận họ, mình cũng thành người mất bình thường như họ. Vậy là mọi người cùng sống trong điên loạn như nhau, có ai tỉnh đâu. Xét kỹ thì chúng ta là những người điên loạn đáng thương. Người này muốn cho người kia điên, chỉ cần chỉ vào mặt, nói anh là thằng ngu, nghe xong là chúng ta phát điên lên liền. Lòng bực tức, miệng nói lảm nhảm, tay chân múa may. Cho nên mọi điên loạn gốc từ mê lầm mà ra. Vì vậy chúng ta phải biết sống trước mọi thử thách thuận hoặc nghịch, tâm tỉnh sáng bình thản thì không cái gì làm cho mình bất an được. Đó mới là hạng người khôn thứ thiệt. Chứ còn bị người xúi dục hay gài bẫy đánh lừa, chúng ta vui theo người, buồn theo người, là chúng ta sống trong quyền sai sử của người khác. Đó là nỗi đau khổ mà lâu nay chúng ta mắc phải. Qua những sự việc vừa nêu, cho chúng ta thấy phiền não không thật. Phiền não đã không thật thì bồ đề đối với phiền não có thật đâu, chỉ là những danh từ đối đãi suông. Tâm tức Phật, Phật tức tâm, diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim. Diệu chỉ sáng ngời, đó là tâm tức Phật hay Phật tức tâm. Nếu nhận ra tâm tức Phật hay Phật tức tâm là chúng ta đã nắm được diệu chỉ sáng ngời từ xưa tới nay, không đổi dời sai chạy. Xuân đến tự nhiên qua xuân nở, thu về hiện rõ nước thu sâu. Muôn sự muôn vật tùy theo thời tiết chuyển biến thay đổi, mùa xuân đến thì hoa nở, mùa thu sang thì nước trong. Nước trong hoa nở tùy theo thời tiết nhân duyên. Mọi cái nó đã sẵn vậy, không do tâm người nghĩ tưởng mới có, mà đúng thời tiết đủ nhân duyên thì mọi cái nó có. Nên mỗi người chúng ta, ai sanh thân cũng muốn trẻ trung sống mãi, nhưng đến lúc nào đó đầu bạc trăng rụng, lúc đó muốn trẻ trung cũng không được, muốn sống mãi cũng không xong, phải đi đến chỗ bại hoại. Vậy chúng ta biết rõ vô thường luôn luôn chi phối kiếp người, không ai tránh khỏi, thì chúng ta có mừng khi sanh và có buồn khi già chết không? Nếu mừng khi sanh thì buồn khi già chết, biết rõ muôn vật tùy duyên chuyển biến, khi duyên hợp cũng cười, khi duyên tan cũng vui, ngoại cảnh đổi thay mình không chao đảo khổ sở, đó là biết sống với đạo. Hồi còn nhỏ mình vui với tuổi trẻ thơ, lớn lên vui với tuổi thiếu niên, trung niên thì vui với tuổi trung niên, già rồi thì vui với tuổi già, và chết đi thì vui nhất. Ví dụ ở thế gian này có xứ nào mà mình chưa biết, bây giờ có ai nói chỗ đó cho anh biết chưa? Tôi sẽ tạo điều kiện anh đến cho biết, anh có thích không? Lâu nay chúng ta sống mà chưa biết chết ra sao, bây giờ chết để biết là toại ý là vui chứ gì. Vậy kiếp sống hiện tại năm 70 năm cũ quá, quen quá rồi, bây giờ đi tới chỗ mới thì vui, có gì đâu mà buồn. Vậy thì mai mốt sửa soạn tắt thở ra đi, quý vị vui cười nghe, vì bắt đầu một chuyến du lịch vào cõi mới lạ. Nếu hối tiếc cái cũ thì ra đi không vui sướng đâu. Vậy cuộc sống nếu chúng ta biết tùy duyên thì cuộc sống vui, không chướng ngại, không khổ. Ví dụ chúng ta đang nói chuyện hồi lâu, khô cổ, cần uống nước. Mọi người có mặt ở đây được mời mỗi người một ly nước cam, còn mình thì được mời một ly nước lã. Chúng ta vì nhu cầu khát nước uống ngon lành, không thắc mắc gì cả. Nhưng nếu so sánh ly nước cam ngon hơn ly nước lã thì buồn, uống không ngon. Biết tùy duyên thì duyên gì đến mình cũng hoan hỷ. Nếu không tùy duyên, khởi niệm so bì hơn thua thì buồn khổ. Sống như thế là tu nhiều rồi đó. Đừng tưởng tụng kinh nhiều, ngồi thiền giỏi, làm việc gì cũng ưu hết mới là tu hay. Trong những hạnh nhỏ hàng ngày chúng ta biết tùy duyên, không tạo nghiệp, có lúc nào không vui, không tự tại, đó mới là đạo. Còn nếu mong ngồi thiền cho có hào quang, không được hào quang thì buồn, tự than, tu mấy mươi năm mà không có kết quả. Tu như thế thì khổ, vì muốn mà không được. Chúng ta biết tùy duyên, thấy rõ lẽ thật, không mong cầu, không sợ chê, thích khen. Lòng không dính mắc với mọi việc bên ngoài, như thế mới thật tu. Còn nếu mình tu hay mà bị chê tu dở thì buồn, như thế là mình đã chứng minh mình tu dở. Nếu mình tu hay mà bị chê hay được khen, vẫn dửng dưng không buồn không vui, như thế mới hay thật. Quý vị chớ để chấp cái dở này. Bỏ vọng tâm, giữ chân tánh như người tìm bóng mà quên kính. Chỗ này đa số chúng ta tu đều hiểu lầm và mắc kẹt. Quý vị tu có bỏ vọng tâm, giữ chân tánh không? Tôi có dạy quý vị tu như thế không? Pháp tu tri vọng là thấy vọng tưởng khởi không theo, vọng tưởng tự lặng. Vọng tưởng lặng thì chân tánh hiện tiền. Đâu có bỏ, đâu có giữ. Chúng ta có cái bệnh hay kèm giữ. Chân tánh là cái hiện tại đang thấy, đang nghe, đang có cảm giác, đang biết vọng tưởng khởi và đang biết không có vọng tưởng khởi. Thể sáng suốt hiển hiện linh hoạt như vậy, giữ cái gì? Chân tánh chính là mình là chân tánh. Nếu giữ thì mình là người hay giữ. Chân tánh là cái bị giữ đối đãi nhau. Vọng tưởng khởi biết là vọng tưởng không theo, vọng tưởng tự lặng, chính đó là chân tánh. Vọng tưởng đâu rời chân tánh. Nếu bỏ vọng tưởng giữ chân tánh, chẳng khác nào tìm bóng mà quên kính. Chỗ này tôi e một số người hiểu lầm tu sai. Quý vị hiện có mặt đây, có ai hiểu lầm tu sai không? Chắc là có. Thấy vọng tưởng là thứ quấy nhiễu làm cho mình khổ đau, cần phải bỏ, ráng giữ chân tánh của mình để được yên. Vọng tưởng và chân tánh không phải hai, bỏ một giữ một sao được. Tôi thường dụ vọng tưởng là sóng, chân tánh là mặt biển. Sóng và mặt biển là một hay hai? Nói một cũng không được, nói hai cũng không được, vì rời mặt biển không có sóng. Sóng không dấy động thì toàn là mặt biển lặng yên, chứ không phải đùa sóng đi chỗ khác bỏ, giữ lại mặt biển yên lặng. Việc này có thể làm được không? Đầu hôm nào quý vị xuống biển tắm, hễ có lượng sóng nào nổi lên đùa đến chỗ khác bỏ để giữ cho mặt biển phẳng lặng, xem coi kết quả ra sao. Chắc chắn là làm không được. Sóng từ mặt biển nổi lên rồi sóng lặn về mặt biển, không bỏ không giữ. Bỏ và giữ là hai, mà sóng và mặt biển không hai thì bỏ giữ sao được. Vậy nên chúng ta phải nhìn cho thật kỹ, thấy cho thật đúng thì sự tu của chúng ta mới không chướng ngại. Nếu bỏ vọng tâm, giữ chân tánh, đó là người ngu. Đâu biết bóng có từ nơi gương, chẳng rõ vọng từ trong chân hiện. Đâu có ai nghĩ rằng bóng mà chúng ta thấy đó là từ nơi gương hiện ra. Cũng vậy, vọng tưởng khởi lên là khởi từ chân tánh, cũng như sóng khởi từ mặt biển. Rời mặt biển làm gì có sóng, rời chân tâm làm gì có vọng tưởng. Vậy vọng tưởng đáng sợ hay không đáng sợ? Nếu không đáng sợ thì cứ để nó khởi liên tục, phải không? Đây là điều quan trọng, mọi người tu phải biết cho thật kỹ. Vọng tưởng là niềm hư dối không đáng sợ, nhưng đừng theo. Nghe nói đừng theo nhẹ quá, dễ quá. Tuy vọng tưởng không đáng sợ, nhưng nếu theo thì nguy. Vì vậy không sợ mà cũng không theo. Nhớ kỹ là chỉ làm chừng đó thôi, không thêm mà cũng không bớt. Vọng đến không thật cũng không hư, gương nhận không công cũng không thẳng. Vọng tưởng giấy khởi không phải thật không phải hư, vì nó không có cái gì để xác chứng là thật hay hư. Chẳng qua nó chỉ là một chuyển hóa tạm bợ. Nếu là thật thì phải hằng hữu không mất, mà vọng tưởng như bóng như mây, có đó rồi mất đó. Đây dù tâm thể thanh tịnh sáng suốt là cái gương không công không thẳng, vọng tưởng là bóng hiện trong gương thì thấy có công có thẳng. Cũng vậy, chúng ta tu tuy vọng tưởng có dấy lên, biết rõ nó không theo, hằng sống với tâm hiện hữu nơi mình, không chạy theo nó thì nó có thật có hư gì đâu. Thể nó là an nhiên tự tại sẵn vậy mà. Cũng không tội cũng không phước, Lâm Sánh Ma Ni cùng Bạch Ngọc. Thượng sĩ nói không tội không phước, vậy tu tha hồ muốn làm gì làm sao? Ngài nói không tội không phước là đứng trên tâm thể chân thật thanh tịnh mà nói. Nếu giấy niệm chạy theo duyên, theo cảnh, tạo nghiệp thì có tội có phước rõ ràng. Tạo nghiệp thiện thì gọi đó là phước, tạo nghiệp ác gọi đó là tội. Nếu tâm thể tỉnh sáng thanh tịnh không tạo nghiệp thì nói gì tội phước. Ngài nói người đời nhận lầm Bạch Ngọc là loại ngọc trai, thường đem sánh với ngọc mani là loại bảo châu rất quý. Tội phước là tướng đối đãi tầm thường, chân tánh không hình tướng vượt trên tướng đối đãi tội phước. Chân tánh dù như hạt châu như ý, không có vật gì sánh được. Ngọc có vết trừ châu có tỳ, tánh vốn không hồng cũng không lục. Tuy ngọc mani quý hơn bạch ngọc, nhưng nó vẫn là vật có hình tướng. Có loại tướng tròn, có loại tướng dẹp, có loại tướng vuông. Thành ra nó có tỳ có vết, nhưng thể của nó trong suốt. Tùy để vật màu hồng thì thấy ngọc màu hồng, để vật màu lục thì thấy ngọc màu lục. Đó là màu của vật bên ngoài chiếu rọi, chứ không phải màu của hồng ngọc. Cũng vậy, tâm chân thật, thanh tịnh, sáng suốt của chúng ta không có tội, không có phước. Nhưng vì chúng ta mê khởi niệm tạo nghiệp nên thấy có tội, có phước, có khổ, có vui. Thực tế thì tâm chân thật không có tất cả thứ ấy. Cũng không được, cũng không mất. 7 lần 7 là 49. Tại sao thượng sĩ đưa cửu chương vào đây? Ở đời, cái gì đến với mình trong vui vẻ thì nói là được. Cái gì rời bỏ mình thì gọi là mất. Cái được, cái mất là cái bên ngoài. Nó không thật mà chúng ta tưởng là thật. Nên được thì vui, mất thì khổ. Vì vậy mà sống trong lo âu sợ sệt. Nếu không còn thấy được, không còn thấy mất thì 7 lần 7 là 49. Nghĩa là cái lẽ thật là như vậy. Cũng như 1 với 1 là 2, hay đen là đen, trắng là trắng vậy. Người không bị được mất chi phối thì người đó sống trong lẽ chân thật, không còn gì lay chuyển, lôi kéo, cuốn hút họ được. Tam độc cửu tình nhật trong không, lục độ vạn hành sống trên biển. Tam độc là tham sân si, cửu tình là chín loại hữu tình. Đối với thượng sĩ thì tham sân si và chín loại chúng sanh hữu tình hư dối không thật, không làm ngăn ngại che mờ ngài được. Giống như mặt trời trong hư không tỏa ánh sáng khắp bầu trời, không gì che đậy được. Sở dĩ chúng ta thấy có ngăn che là vì chúng ta nhìn qua lớp mây nên không thấy mặt trời. Nói là che đậy, chứ có gì che đậy được mặt trời. Lục độ là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Vạn hạnh là hàng ngàn hạnh lành mà người tu ai cũng muốn thực hành cho đầy đủ. Nhưng dưới mắt thượng sĩ thì lục độ vạn hạnh chỉ là sóng nổi trên mặt biển. Tại sao? Đa số người tu chúng ta ai cũng cho rằng bố thí, trì giới, tinh tấn là nền tảng căn bản tu hành. Nhưng xét kỹ thì những hạnh đó là những phương pháp dụng công tu. Phương pháp dụng công tu thì có khởi có diệt, đó chỉ là tướng của dụng thôi. Cho nên lục độ vạn hạnh chỉ là cái dụng trên bản thể, giống như sóng trên mặt biển. Vậy dưới mắt thượng sĩ, xấu như tam độc, tốt như lục độ vạn hạnh đều là tướng sanh diệt như sóng trên mặt biển mà thôi. Nói như vậy là không tu sao? Trên thể chân thật thì không có tu. Xưa có vị quan họ Mã đến hỏi thiền sư Triệu Châu: Hòa thượng có tu hành chăng? Sư đáp: Lão tăng nếu tu hành là diệt quả. Hòa thượng đã chẳng tu hành thì dạy người nào tu hành? Đại phu là người tu hành. Con sao bảo là tu hành? Nếu không tu hành thì đâu được đánh đập người. Ở trong địa vị nhân dương, đói có cơm, lạnh có áo, không biết ngày ra khỏi. Sao lạ chị? Ngài khuyên người tu mà ngài không tu, có mâu thuẫn không? Vì chúng ta đang sống trong sanh diệt nên phải tu. Có sợ tội mới không tạo nghiệp ác, mà tạo nghiệp thiện để có phước. Phải bỏ tham sân si, thực hành lục độ vạn hạnh. Nếu chúng ta sống được với tâm thể bất sanh bất diệt thì tất cả chuyện hơn thua phải quấy, thấy như trò huyễn thuật thì đâu cần tu. Nếu khởi tu là khởi động niệm sanh diệt rồi. Ngài Triệu Châu hằng sống được với tâm thể nhất như. Việc tốt đến không mừng, việc xấu đến không buồn lo, không động niệm. Nếu ngài tu là phải dụng công, dụng công tu là động niệm, nên ngài nói tu là quả. Đối với ngài là như thế, còn chúng ta thì phải tu. Bắt chước ngài không tu cũng là quả. Lặng lặng lặng, chìm chìm chìm. Cái tâm buông pháp là tâm Phật, tâm Phật lại cùng tâm ta hợp, lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. Tất cả vọng tưởng vui buồn thương ghét đang sôi nổi bồng bột cho lặng xuống hết. Không phải lặng một lần, mà phải thường xuyên lặng lặng lặng, và phải cho nó chìm thật sâu, cho nó ngủ yên. Ngủ bằng cách nào? Có phải ngủ gục không? Ngài Ngưỡng Sơn tới hỏi thiền sư Trung Âm: làm sao thấy được nghĩa Phật tánh? Ta vì ông nói một ví dụ. Như một nhà có 6 cửa, trong có một con khỉ, ngoài có một con khỉ từ bên đông kêu chóe chóe, bên trong cũng kêu chóe chóe, đáp lại 6 cửa đều kêu, đều đáp như thế. Ngưỡng Sơn lễ tạ thưa: vừa rồi nhờ hòa thượng ví dụ, con đều biết rõ là có một việc. Ví như con khỉ ở trong ngủ, con khỉ ở ngoài muốn gặp phải làm sao? Thiền sư Trung Ấp bước xuống giường thiền, nắm tay Ngưỡng Sơn múa, nói: chóe chóe, cùng ông thấy nhau rồi. Khỉ ở ngoài dụ cho 6 trần, khỉ ở trong nhà dụ cho tâm sanh diệt. Bên ngoài vừa có sắc thinh thì tâm sanh diệt liền dấy lên, chạy theo, phản ứng liền liền. Đó là con khỉ trong nhà đang thức nên kêu chóe chóe. Nếu con khỉ trong nhà ngủ sâu, khỉ ở ngoài nó kêu mặt đó, không đáp lại, cứ nằm ngủ. Cũng vậy, khi tâm sanh diệt lặng rồi, dù có đối trước bao nhiêu ngoại trần, tâm vẫn thấy biết tường tận mà không dính mắc. Muốn được như vậy là phải lặng lặng lặng, chìm chìm chìm. Hiện tại chúng ta ngồi thiền là để chi? Để cho vọng tưởng lặng chìm. Ấy thế mà thân ngồi yên đó, ngoại trần không làm động, nhưng ở trong tự nó cứ giãy giụa chạy nhảy lung tung, vẫn chưa chịu lặng chìm. Vậy mỗi lần lên bồ đoàn ngồi tréo chân phải tự nhắc mình 3 lần: lặng lặng lặng. Ngồi một hồi phải nhắc tiếp: chìm chìm chìm. Lặng chìm mà phải sáng biết, chứ không được tối, không hôn trầm thùy miên chẳng biết gì. Đây thực sự nói cái tâm muôn pháp là tâm Phật, nghĩa là tâm chạy theo muôn pháp lặng chìm, tức là tâm Phật nơi mình. Đó là lẽ thật từ xưa đến nay, vốn là như vậy. Nên nói lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, trong lò lửa rực một qua sen. Nếu chúng ta sống được với tâm Phật rồi thì đi là thiền, ngồi là thiền, nằm cũng thiền. Tất cả mọi oai nghi đều là thiền. Bởi lúc nào cũng ở trong thiền định, nên tâm thể an nhiên, không sanh không diệt, hiển hiện trọn sáng. Tâm thể hiện ngay nơi thân năm quẩn đang bị lửa vô thường thiêu đốt này đây. Thân năm quẩn bị lửa vô thường thiêu đốt, tâm thể an nhiên thanh tịnh không bị thiêu đốt, vẫn an nhiên tươi mát. Nên nói trong lò lửa rực một hoa sen, lửa vô thường đang cháy rực trong lò năm quẩn, vậy mà tâm thể không cháy, vẫn tươi mát như hoa sen. Đó là người đang sống trong sanh tử mà đã giải thoát sanh tử. Ý khí mất thì thêm ý khí, được nơi an tiện hãy an tiện. Chúng ta tu, nếu thấy mình lười mỏi thì phải phấn phát chấn chỉnh lên, đừng để chìm trong yếu đuối thoái lui. Chúng ta tu có lúc thì hăng hái phấn chấn lắm, có khi giả dự lười mỏi. Lúc đó là lúc ý chí cùng lục, cần phải phấn phát tăng thêm bằng cách đọc lại hành trạng của các thiền sư, nghe lại các bài giảng cho ý chí phấn phát mới có sức mạnh dương lên. Chứ còn lười mỏi mà buông xuôi nằm y ngủ là không được, như thế sẽ đi tới chỗ chết chìm thoái bộ. Và nếu được nơi an tiện hãy an tiện, tức là được chỗ đủ phương tiện thì an trụ trong chỗ phương tiện an ổn đó, đừng đang có cái này đòi cái khác. Người đời hay có bệnh đứng núi này trong núi nọ, không bằng lòng cái gì cả, bởi tham muốn không dừng. Vì vậy mà cả đời lao sao lộn xộn bất an. Kiếp người có mấy mươi năm, cứ chạy hoài bao giờ mới đạt đạo. Thế nên phải biết tùy nghi với hoàn cảnh hiện có để tu, để tiến đạo. Thượng sĩ nhắc nhở người tu khi cảm thấy mình mệt mỏi yếu đuối phải phấn phát tăng trưởng ý chí, và gặp được cảnh an ổn thuận hợp thì ngay đó mà sống, chứ không tránh né hoặc đòi hỏi cảnh tốt hơn. Chào chào chào, ối ối ối, bọt trong biển cả nổi chìm rỗng. Kiếp sống của con người giống như hòn bọt trong biển vậy, sống dồn qua bọt nổi lên, sống dập lại bọt tan đi, cứ như thế mà nổi mà tan, bao nhiêu lần sinh tử nổi chìm không cùng. Thượng sĩ thương cho thân phận mỏng manh của kiếp người đang nổi chìm trong biển khổ, giống như hòn bọt nổi tan trong chốc lát. Thế mà chúng ta bám chặt, thật là đáng thương và cũng đáng sợ. Nên Ngài có lời than: chào chào chào, ối ối ối. Các hạnh vô thường tất cả không, linh cốt tiên sư chỗ nào thấy? Nếu chúng ta cứ bám víu vào cái giả dối tạm bợ, mãi chấp nhận sinh tử nổi chìm như bọt biển, thì chừng nào thoát khỏi cảnh vô thường? Tất cả hành đều là vô thường, có rồi trở thành không, thì cái chân thật đó ở ngay nơi mình chừng nào mới nhận ra được? Câu đinh cốt tiên sư chỗ nào thấy xuất xứ từ câu chuyện thiền sư Đạo Ngô và đệ tử là Tiệm Nguyên. Hai thầy trò đi đám tang một Phật tử, đứng tụng kinh gần quan tài. Tụng xong, Tiệm Nguyên vỗ quan tài hỏi thầy: sanh ư, tử ư? Đạo Ngô nói: sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Tại sao chẳng nói? Chẳng nói, chẳng nói. Khi về ra khỏi nhà Phật tử, Tiệm Nguyên nhắc lại: thầy nói cho con cái câu khi nãy, nếu thầy không nói con đánh thầy. Đánh mặt đánh, nói thì không nói. Đi nửa đường, Tiệm Nguyên lại nói với Đạo Ngô: thầy phải nói, nếu không con đánh thầy. Đánh mặt đánh, nói không nói. Tiệm Nguyên thôi vào hông Đạo Ngô một thôi. Đi một đoạn đường, Đạo Ngô bảo Tiệm Nguyên: ông nên đi nơi khác, việc này nếu tới tai tri sự thì ông ở không yên. Tiệm Nguyên dọn tới chùa khác ở. Một đêm nghe Phật tử ở trong chùa tụng kinh tới câu: ưng hiện tỳ kheo, thân đắc độ giả, tức hiện tỳ kheo, thân di dị thuyết pháp. Ngài bừng ngộ, rõ được ý sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Tiệm Nguyên trở về chùa cũ tìm thầy, nhưng Đạo Ngô đã tịch rồi. Bấy giờ Ngài Thạch Xương thay thế Đạo Ngô hoằng quá. Tiệm Nguyên tìm tới Thạch Xương hỏi lại câu trước: sanh ư, tử ư? Thạch Xương đáp: chẳng nói, chẳng nói. Tại sao chẳng nói? Chẳng nói, chẳng nói. Tiệm Nguyên ngộ sâu hơn nữa, Ngài bèn dừng lại đây. Một hôm ở trong pháp đường, Ngài dùng cái mai đi từ bên đông qua bên tây, từ bên tây qua bên đông. Thạch Xương hỏi: ông làm gì? Tôi tìm linh cốt của tiên sư. Ta trong ấy nước dâng lên láng, sống dậy ngập trời, tìm cái gì là linh cốt của tiên sư? Nên khéo gắng sức. Vậy là hai vị đã thông cảm nhau. Thạch Xương biết chỗ Tiệm Nguyên ngộ, và Tiệm Nguyên đã trình được sở ngộ của Ngài. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy người xưa có những cử chỉ thái độ dường như trái đạo, nhưng sự thật thì hiểu nhau, thông cảm nhau, giúp cho tiến tới chỗ giác ngộ, chứ không có ý xấu hại nhau. Tỉnh tỉnh thức, thức tỉnh tỉnh. Thượng sĩ lặp tới lặp lui từ tỉnh thức nhằm đánh mạnh vào tâm thức chúng ta, nhắc chúng ta luôn luôn phải thức tỉnh, chớ để mê lầm. Bốn góc đạp đất chớ chinh nghiêng. Cái ghế có bốn chân, bốn chân đều sát đất thì ghế vững khó ngã. Ghế có bốn chân, nếu ba chân sát đất, một chân hỏng đất thì ghế dễ ngã. Ghế bốn chân, hai chân sát đất, hai chân hỏng đất lại càng dễ ngã. Cũng vậy, chúng ta tu luôn luôn phải sống với thể chân thật, không thiếu không lệch thì vững vàng không mê lầm. Không bị ngoại cảnh giả tạm chi phối làm cho lay động, chúng ta mới an ổn tự tại. Thế nên thượng sĩ nói: người nào trên đây tin được đến trên đảnh Tỳ Lô, cất bước đi. Hét: những điều mà thượng sĩ nói từ trước tới đây, ai mà tin rốt ráo thì bước đi trên đảnh Tỳ Lô. Tỳ Lô là Phật Pháp Thân, bước đi trên đảnh Phật Pháp Thân có tội không? Đa số người đời đều nghĩ xâm phạm tới Phật là tội, đó là đứng trên nghiệp tướng mà nói. Còn Phật Pháp thân là cái thể chân thật, nếu sống được với thể chân thật an nhiên thì mỗi bước đều đi trong thể Phật, chứ không có ở ngoài. Thơ của Phó Đại Sĩ có câu: đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi. Mình và Phật rất mật thiết không rời nhau, đi cùng đi, ngủ cùng ngủ. Quý vị có dám xem thường mình không? Nếu mình có Phật và không chịu sống với Phật, cứ theo sống với ma, nên bị nó gạt gẫm, làm lòng cả ngày, điên đảo, khổ đau, không cùng. Thượng sĩ nhắc chúng ta phải hằng sống với ông Phật hằng tỉnh sáng nơi mình, thì mới trên đảnh Tỳ Lô cất bước đi được. Đó là bài ca tâm Phật. Chỉ một bài ca này quý vị học thuộc rồi thực hành, sống đúng như lời dạy của thượng sĩ, thì tôi cho quý vị ca trong lúc làm giường, làm công tác, không ngăn cấm, không rầy. Mỗi người học hiểu, nhắc tới nhắc lui cho nhớ, để ứng dụng tu chứ không phải ca su. Những bài ca như thế này mới có diệu dụng, làm cho người ca luôn luôn tỉnh sáng.